1981, các thể loại báo chí đều phải được chính quyền cho phép trước khi phát hành. Điều kiện tiếp theo là chủ tờ báo phải là người mang quốc tịch Pháp. Từ khi luật tự do báo chí ngày 29 tháng 7 năm 1881 được ban hành và áp dụng tại Nam Kỳ thuộc địa Pháp, mọi công dân Pháp từ 18 tuổi có quyền tự do in ấn và phát hành báo chí bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, người Việt Nam chiếm đa số tại Nam Kỳ không được hưởng quy chế này. Thế nhưng, đạo luật tự do báo chí trên nhanh chóng bị hạn chế bởi sắc lệnh ngày 30 tháng 12 năm 1898. Theo đó, các tờ báo được in bằng bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Pháp phải được chính phủ cho phép trước. Giấy phép hoàn toàn có thể bị thu hồi trong trường hợp vi phạm những điều khoản quy định. Chính vì vậy, báo chí tiếng Việt gần như vắng bóng trong giai đoạn này. Ngoài những quy định hạn chế về tự do báo chí, việc người Pháp nắm độc quyền trong lĩnh vực này cũng là một lý do quan trọng giải thích hiện tượng trên. In ấn, xuất bản và báo chí là các ngành được du nhập từ Pháp, nên ngoài kỹ thuật in mộc bản thủ công, người Việt không có một chút kinh nghiệm nào. Hơn nữa, chi phí thực hiện cho những công việc này vô cùng tốn kém. Đây cũng là lý do giải thích tại sao chỉ có những nhà in và những tờ báo của chính phủ mới tồn tại được sau khi công cuộc bình định Nam Kỳ kết thúc, trước khi một số tờ báo và nhà in tư nhân Pháp ra đời trong những năm tiếp theo. Trong suốt hơn 35 năm, làng báo chí chữ quốc ngữ chỉ biết đến tờ Gia Định Báo phát hành ngày 15 tháng 4 năm 1865 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 1909 và sự tồn tại ngắn ngủi của một số tờ báo như Pha Niên Báo hay Nhật Trình Nam Kỳ. Phải tới năm 1901, Sài Gòn mới có thêm một tờ báo viết bằng chữ quốc ngữ khác là tờ Nông Cổ Mín Đàm. Tên của tờ Nông Cổ Mín Đàm được in lớn trên trang nhất bằng 3 loại chữ, quốc ngữ, Hán và Pháp, với ý nghĩa uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên của Việt Nam. Mục đích của việc xuất bản tờ báo được nêu rõ ở lời tựa trong số 1.
20 năm chẳng ở Nam Thổ, này đã tiêm thành cơ chỉ quy mô, đường thiên lý lục tỉnh, dẫu khác đạo can thường lễ nghĩa như nhau, nơi nơi cũng tạo doan hồ phu phu. Việc hiếu sự nay đà rang rảnh tình thê nhi, thêm lại rịch ràng, vậy nên công sự từ hưu, vui theo thú thê trì nông cổ. Thương Nam Thổ dường như cố thổ, mến Nam Nhơn quá bằng Tây Nhơn, muốn sao cho nông cổ phấn hành, sanh đại lợi cùng nhau cộng hưởng. Vậy ra sức lập nên nhật báo, thông tình nhau mà lại rộng chỗ kiến văn, lần lần liệu ta cử đồ đại sự. Trong đồng cảnh Cao Ly, Nhật Bổn, nước Xiêm La cùng nước Đại Thanh, đâu đâu cũng đều có công văn nhật báo. Há lục tỉnh anh hùng trí dõng, lại khoanh tay ngồi vậy mà xem, không thi thố cùng người mà trục lợi. Nay nhờ lượng quan trên nghị chuẩn, cho ấn hành Nông Cổ Mín Đàm, vậy xin lục dịch lãm tàn mà gắng sức giúp.
Báo có 8 trang, phát hành thứ 5 hàng tuần tại Sài Gòn, sau này được tăng lên mỗi tuần 3 kỳ. Ban đầu, trụ sở của tòa soạn đặt ở số 84 đường La Grandière, Sài Gòn. Sau đó, trụ sở liên tục được thay đổi trước khi tọa lạc tại số 12 đường Cap Saint-Jacques cũng ở Sài Gòn. Số đầu tiên được phát hành ngày 1 tháng 8 năm 1901. Thế nhưng, theo sắc lệnh của toàn quyền Đông Dương Paul Dume ký ngày 14 tháng 2 năm 1909, đơn yêu cầu xin thành lập một tờ báo nông nghiệp bằng chữ quốc ngữ và chữ Hán được Paul Canavaggio viết cách đó 10 năm vào ngày 24 tháng 1 năm 1891. Tờ báo tồn tại từ tháng 11 năm 1924 khoảng hơn 20 năm với nhiều lần thay đổi tên gọi như Tân Đời Thời Báo và đăng lại một số bài viết của tờ Công Luận Báo. Báo được in tại nhà in hiệu sách Claude Essie với nhiều loại khổ khác nhau. Chủ tờ báo là một người Pháp gốc đảo Cork, ông Paul Canavaggio, một chủ đồn điền, một nhà buôn muối và là hội viên của hội đồng thuộc địa Nam Kỳ. Ông chủ tờ báo tận dụng mục cáo thị để quảng cáo hoạt động kinh doanh của mình như sau.
Ông Canavaggio là chủ bán muối lục tỉnh, sao cho những người hay dùng muối hoặc người Hà Bạc hoặc người làm mắm, đặng rõ trong hầm muối của ông Cannavacciu tại Bắc Liều và tại Chợ Lớn, bán rẻ, cứ mỗi 100 kg bán 1 đồng 8 giác. Nếu người qua tiệm bán mắc hơn giá ấy thì phải tỏ cùng ông phân cho, hay người nào có muốn mua nhiều thì phải gửi thơ cho ông bán cho. Và ông tỏ cho chư vị rõ giá của nhà quan thê ngoại ngạch bán đến 2 đồng 3 cát tư tại Chợ Lớn, còn tại Bắc Liều 2 đồng 7 chim. Xem lại coi của ông Cannavacciu bán rẻ hơn nhiều lắm. Tại Chợ Lớn rẻ hơn 5 cát tư, tại Bắc Liều 2 cát 7 chim mỗi 100 kg. Như khách nào mà ngăn trở điều chi, hãy tỏ cho ông Cannavacciu tại đường La Condière số 84, Sài Gòn.
Của Miến Đàm là một tuần báo kinh tế tư nhân nên không nhận được bất kỳ khoản tiền trợ cấp nào của chính phủ và buộc tự tìm cách phân phối và thu hút độc giả. Trong khi đó, các tờ công báo như Gia Định Báo được in theo yêu cầu của chính phủ, được phát không tới các sở hành chính và trường học của nhà nước hay các địa phương được lệnh trích ngân sách để đặt mua. Thế nhưng, dù phát hành rộng rãi khắp lục tỉnh, số người đặt mua báo Nông Cổ Miến Đàm vẫn không nhiều. Sau một năm phát hành, năm 1902, tờ báo mới có 325 người đặt mua. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được vì người đặt mua báo phải là những người biết chữ và có điều kiện tài chính, nên danh sách độc giả của tờ báo chủ yếu là các quan chức và các điền chủ địa phương hay các công chức nhà nước. Một khó khăn khác mà Nông Cổ Miến Đàm phải đối mặt là số người đặt mua chịu rất nhiều, tới mức tờ báo phải tha thiết năn nỉ những người còn nợ tiền thanh toán tiền báo trong mục Bổn quán cần tín.
Bổn quán kính ít lời với chư quý hữu, sao xin chân tình cho rõ lẽ đục trong. Nhật trình Nông Cổ Miến Đàm lập từ 1 août 1901 đến nay cũng gần giáp một năm. Nhờ ơn của các quý hữu mua mà xem đặng 325 vị. Xin chư quý hữu xét coi anh em chúng tôi chẳng những lỗ công mà thôi, mà lại còn lỗ tiền nữa. Tuy vậy mà đều làm hữu ích cho người, thì anh em chúng tôi giàu lỗ công, giàu lỗ tiền cũng chẳng mọi chí, nguyện làm sao cho đến thành sự cho người mới thôi. Thương ôi, chẳng những lợi ích người muốn xem mà thôi, mà lại trong số 325 người mua thì có 200 lẻ đã trả tiền. Xin coi như vậy thì hẹp cho chúng tôi lắm. Này chúng tôi xin đăng tròn những chư vị chưa trả vô nhật trình này, đặng nhắc cho nhớ rõ, ráng gửi bạc đến cho bổn quán, đặng mà xài kéo lỗ nhiều lắm. Xin chớ phiền sao mà hỏi tiền, vì thiếu và lỗ cho nên phải hỏi.
Báo ra 8 trang, xong vào những lúc đỉnh điểm, ban biên tập phải dành tới 2 trang để đăng danh sách những độc giả còn nợ tiền. Ngoài một số mục quảng cáo, tờ báo còn đăng hướng dẫn cách thức vệ sinh phòng bệnh hoặc trồng trọt chăn nuôi. Còn phần giá lúa gạo hay thông tin kinh tế không phong phú như tờ Gia Định Báo. Một số ý kiến đánh giá Thương Cổ Luận là mục quan trọng nhất của tờ báo. Xuất hiện ngay trên trang nhất từ số đầu tiên, tác giả Lương Khắc Ninh thẳng thắn tuyên chiến với tư tưởng tứ dân, sĩ, nông, công, thương, đã ăn sâu vào suy nghĩ của người Việt bằng lời khẳng định sự đại thương là đệ nhất cách giúp cho dân phú quốc cường. Đồng thời, những bài viết nhằm mục đích hướng dẫn các thương nhân Việt Nam cách giao thương buôn bán và khuyến khích kêu gọi học đoàn kết để cạnh tranh với các thương nhân Hoa Kiều và Ấn Kiều. Vì lẽ đó, đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ. Tới năm 1906, Thương Cổ Luận chính thức từ giã Nông Cổ Miến Đàm sau hơn 100 số.
ngoài ý nghĩa là tờ báo kinh tế đầu tiên tại Việt Nam, Nông Cổ Miến Đàm còn là một ấn bản giúp người đọc giải khuây lúc rảnh rỗi. Thật vậy, hơn một nửa số trang báo dành đăng các truyện dịch của Trung Quốc hay truyện ngắn của Anh, Pháp. Trước đó, Huỳnh Tịnh Của đã dịch một số tác phẩm Trung Quốc như Cao Sĩ Truyện, Trang Tử, Chiến Quốc Sách, Liêu Trai Chí Dị. Nhưng bản dịch hoàn chỉnh một bộ truyện tàu phải kể tới Tam Quốc Chí Tục Dịch, được đăng ngay từ số đầu tiên, hay các tác phẩm khác như Liêu Trai Chí Dị, Kim Cổ Kỳ Quan, Bao Công Kỳ Án, v.v.
Là một trong những ấn phẩm hiếm hoi trong giai đoạn này, Nông Cổ Miến Đàm trở thành nơi thử nghiệm của một đội ngũ dịch truyện tàu. Vừa tinh thông Hán học và vừa biết chữ quốc ngữ như Nguyễn Chánh Sắc, Trần Phong Sắc, Nguyễn An Khương, Nguyễn An Cư, Đinh Văn Đầu, Trần Hữu Quang, Huỳnh Chí Phú. Nhờ giữ các chức vụ chủ bút hay phụ bút cho tờ báo, họ khởi xướng phong trào dịch tiểu thuyết thần kỳ Anh Hùng Nghĩa Hiệp của Trung Quốc trong những năm 1905 đến 1910. Nguyễn An Khương, Nguyễn Chánh Sắc và Trần Phong Sắc đã được báo Phụ Nữ Tân Văn đánh giá là những tay dịch chữ danh của Nam Kỳ. Riêng Trần Phong Sắc là nhà dịch thuật chữ danh nhất với 29 bộ truyện tàu được dịch sang tiếng Việt. Ngoài mục truyện dịch, Nông Cổ Miến Đàm còn có mục thi phổ để đăng các sáng tác thi ca mới của độc giả hay văn học dân gian sưu tầm. Tờ báo cũng là đơn vị đầu tiên tổ chức cuộc thi truyện ngắn trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại. Dù ra sau các tờ thông loại khóa trình, Văn Niên Báo, Nhật Báo Nam Kỳ, nhưng Nông Cổ Miến Đàm hội tụ đầy đủ yếu tố của một tờ báo và tồn tại trong một khoảng thời gian khá dài. Cách trình bày của tờ báo rất đơn giản do hạn chế của kỹ thuật in ấn thời kỳ này. Ngoài tin báo, trên trang nhất được in to và trình bày một cách cầu kỳ hơn. Các bài viết bên trong được chia thành hai cột không hình minh họa. Ngoài ra, các mục cách nhau bằng một dòng kẻ và tên tiêu đề được in to đậm hơn. Cách hành văn của tờ báo dài và lùng củng thể hiện rõ đặc điểm của tiếng Việt thời kỳ này. Chính vì vậy, các tác phẩm dịch thuật được đăng trên báo đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện văn phong chữ quốc ngữ, cùng với việc bổ sung từ vựng chuyên môn và du nhập vốn từ mới. Cuối cùng, không chỉ phổ biến tư tưởng phương Đông, Nông Cổ Miến Đàm còn phổ biến cả học thuật phương Tây, theo con đường mà Trương Vĩnh Ký đã làm từ trước. Xét của một nhà nghiên cứu, Nông Cổ Miến Đàm ra đời trong thời buổi sơ khai của nền báo chí nước ta, lúc chữ quốc ngữ còn được ít người biết đọc, cho nên mặc dù nó đã đình bản chưa đầy một thế kỷ mà có ít người biết đến tờ báo này. Ngoài ra cũng cần đề cập tới vấn đề nộp lưu triều do chính quyền thuộc địa còn phải đối mặt với những biến động chính trị xã hội trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 nên không chú ý đến công việc lưu trữ. Cuối cùng, vì đây là tờ báo tư nhân nên chỉ được lưu tại các gia đình và các cá nhân nên không tránh khỏi bị tàn mát và thất lạc. Thank you.